Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đoạn 23, câu 35 đến 43. Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nói rằng: Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: Ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Suy niệm tin mừng Luca đoạn 23 câu 35 đến 43. Trích đọc vào Chủ nhật Chúa Giêsu Kitô vua. Ngay từ thuở khai sinh nhân loại, nguyên tổ loài người là Adam và Eva đã bị Satan cám dỗ từ bỏ đường lối Thiên Chúa để theo đường lối Satan. Hai ông bà đã nghe theo lời ma quỷ xúi dục, không vâng phục Thiên Chúa, không đi theo đường lối người. Thế là một khi đầu tàu đã đi trật đường rầy thì sẽ lôi kéo các toa tàu, tức là vô vàn con cháu về sau đi vào ngõ cụt, lao vào cõi đau khổ trầm luân. Để cứu nhân loại thoát cảnh lầm than do nguyên tổ Adam Eva gây ra, ngôi hai Thiên Chúa xuống thế đầu thai làm người, trở thành nguyên tổ mới, tác sinh ra một nhân loại mới, đồng thời trở nên như là đầu tàu thứ hai dẫn đưa nhân loại vào chốn hồng phúc. Satan đã hạ đo ván nguyên tổ Adam Eva ngay từ thử thách đầu tiên, nay lại thừa thắng xông lên với quyết tâm lôi kéo đầu tàu thứ hai là Đức Giêsu Kitô đi trệch đường lối Thiên Chúa, nhằm nhận chìm nhân loại vào trong cõi trầm luân muôn đời muôn kiếp. Mặc dầu Chúa Giêsu là Thiên Chúa ngôi hai, nhưng Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Philippe đoạn 2 câu 7. Do đó, Người đã chịu thử thách, cám dỗ về mọi phương diện cũng như ta. Chính vì thế, Satan không ngừng cám dỗ Chúa Giêsu đi trệch đường của Thiên Chúa Cha, với hy vọng phá vỡ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho loài người. Lúc khởi đầu sứ vụ, Chúa Giêsu từng bị cám dỗ 3 lần trong hoang địa khi mới chuẩn bị bước vào đời sống công khai. Chúa Giêsu anh dũng chống lại và đã chiến thắng. Ma quỷ đành rút lui để chờ dịp khác. Trong thời gian rao giảng, Chúa Giêsu từng bị cám dỗ lên làm vua, bị cám dỗ đừng lên Jerusalem để chịu khổ nạn. Và đặc biệt, cơn cám dỗ hết sức khốc liệt nơi vườn cây dầu. Nơi đây, Chúa Giêsu bị giằng co giữa hai chọn lựa quyết liệt: uống chén đắng hay khước từ chén đắng. Chấp nhận làm theo ý Chúa Cha, để rồi phải chết trong tủi nhục đau thương, hay là làm theo ý mình để được sống an bình. Cuộc giằng co trong nội tâm đã khiến Chúa Giêsu phải toát mồ hôi máu. Nhưng cuối cùng, Đức Giêsu đã chiến thắng. Xin đừng theo ý con, một xin theo ý Cha. Luca đoạn 22 câu 42. Người cương quyết vâng theo ý Chúa Cha, bước vào cuộc khổ nạn đau thương để cứu độ muôn người. Thế nên lần này, Satan ra sức đánh trận cuối cùng, may ra giành được chiến thắng vào phút chót. Chiến lược của Satan là tìm cách cám dỗ Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, nhằm phá vỡ hoàn toàn kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Trước hết, qua miệng các thủ lãnh, Satan khiêu khích. Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Phải rồi, khi tự mình xuống khỏi thập giá, muôn người sẽ tin nhận Đức Giêsu thật sự là đấng Kitô. Như thế sẽ có lợi cho biết bao tâm hồn. Tiếp theo, Satan dùng lời binh lính để dụ dỗ Chúa Giêsu: hãy xuống khỏi thập giá đi. Lý do được đưa ra là ông là vua dân Do Thái. Đúng vậy, là vua thì phải xuống khỏi thập giá để lãnh đạo toàn dân thần phục Thiên Chúa, hẳn sẽ có lợi hơn nhiều. Ngay cả tên tử tội cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu cũng được Satan sử dụng để cám dỗ người. Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Phải rồi, là Đấng Kitô thì có dư quyền năng để tự cứu mình và cứu luôn hai nạn nhân đang cùng chịu khổ nạn, đau thương với mình. Thực là điều chính đáng. Nhưng Chúa Giêsu đã không chịu lùi bước trước bất kỳ cám dỗ nào. Người quyết vâng phục Chúa Cha cho đến hơi thở cuối cùng. Người đã chiến thắng kiên cường và đã hoàn toàn chiến thắng. Lời Thánh Phaolô trong thư Philippe chương 2 câu 6 đến 11. Như khúc khải hoàng ca tán dương Chúa Giêsu đã vẻ vang chiến thắng. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha. Mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Ngợi ca Vua Giêsu Kitô, toàn thắng vinh hiển muôn đời. Amen.
Trời đất, trời Chúa thống trị loài người, chào mừng dân ngàn đời thành kính. Chúa thống trị địa cầu, Chúa thống trị mọi loài, cho hoàn hóa nơi ăn.